Văn kinh nêu chỉ cho thấy nhân và duyên vô thượng. Nhân là chúng ta có cái tánh Phật, cái tánh nó đang biết nói, mà quý vị đang biết nghe đây là cái tánh thể bản chất là Phật. Nếu mà không có cái tánh Phật này làm nhân thì dĩ nhiên là không hy vọng. Nhưng chúng ta có cái nhân, cái tánh thể chúng ta là Phật, cho nên được gọi là cái nhân vô thượng, không còn cái gì hơn. Mà duyên là Đức Phật A-di-đà là người đã thành công trong cái sự nghiệp giác tỉnh hoàn mãn này, cho nên Đức Phật A-di-đà là cái duyên cũng vô thượng. Cho nên đây tổ khuyên chúng ta, mình đã có cái nhân vô thượng, mình lại gặp được cái duyên vô thượng thì thật là một cái may mắn. Và nếu chúng ta bỏ qua, không có đắp bồi cho cái nhân duyên này nó kết quả, thì e rằng cái kiếp làm người mong manh một trời, một thoáng nó đi qua đây. Chúng ta giả cái thân xác bằng đất này về cho đất, thì cái tinh thần của chúng ta lúc bấy giờ sẽ đi về đâu? Khó khăn mà lại có cái duyên trở lại. Cho nên ngay bây giờ quý vị là những vị đã có cái nhân vô thượng là cái tánh Phật của mình, lại được khai hiểu biết là mình có cái tánh Phật là cái nhân vô thượng, quý vị lại có cuốn kinh A-di-đà nói về Đức Phật A-di-đà và cõi cực lạc là cái duyên vô thượng. Vậy thì quý vị cố gắng mà bồi đắp cái nhân duyên này cho thành công đắc quả. Đặc biệt khuyên quý vị cầu vãng sanh tịnh độ là bởi vì không còn có một cách nào khác để các vị được về cảnh Phật, cảnh Thánh cả. Cái tâm của chúng ta từ lịch kiếp nó đã nhuộm màu tham sân si. Bây giờ đây nói không có thể nào mà nói chuyện phàm phu mà ở chung với Bậc Thánh được. Cho nên chỉ có cái pháp môn tu này đưa chúng ta, Đức Phật A-di-đà có cái nguyện là cho chúng ta, nếu chúng ta niệm danh hiệu Ngài, chúng ta được về cõi Ngài, sống với Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và vô lượng thánh hiền nữa. Như vậy là chúng ta rẽ ngang ra khỏi cái cõi tam giới, tức là gọi là đi ngang ra khỏi cái luân hồi. Vì sao? Bởi vì đáng lẽ nói về đi dọc, đi cái đường thẳng, đường chính, thì chắc cái việc tu của chúng ta nói nguyên có một cái tham với cái sân có 81 phần. Thì ở đây chúng ta đã có ai phá được phẩm nào chưa? Thế thì biết rằng chỉ nguyên có 3 cái tham sân si thôi, chúng ta cũng còn chưa phá được lấy một phẩm. Nó có 81 phẩm cả thầy, huống chi là còn bao nhiêu kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. Chúng ta làm thế nào mà phá được cái vòng vây mà nó đang ở trong tạm thức chúng ta, cái mê chìm đến trình độ như thế. Mà bây giờ chỉ cần niệm danh hiệu Phật A-di-đà để tất cả những cái 84.000 thứ trần lao ấy nó lắng ở trong tạm thức, nó lắng xuống, nó chưa được khởi hiện hành, thì chúng ta có thể theo cái nguyện lực của Phật mà về ở chung với các bậc thánh. Bởi vì cái duyên ấy cần lắm. Nói Phật nói cái lý nhân quả là Phật nói cho gọn, cho dễ hiểu. Dễ hiểu thì dễ tin, nhưng mà phải nói nhân duyên thì mới đúng. Thí dụ như quý vị có cái hạt mít mà cứ đem để treo ở trên các bếp, thì các vị có thể thành cây mít được không? Thì có hạt nhân, có hạt mít mà làm sao lại không có quả mít? Có nhân sao lại không có quả? Vì nó thiếu duyên. Cho nên có hạt mít làm nhân lại phải có cái công vun trồng. Cái hạt mít ấy phải gặp đất, có nước thì mới thành cây được. chúng ta có Phật tánh, ai cũng có nhân để thành Phật. Nhưng hiện tại trước mắt chúng ta kia, và ngay bản thân chúng ta đây, đã ai thành Phật đâu? Chẳng luôn. Bởi vì không có cái duyên này, mà chỉ toàn duyên xấu. Sống tự mình chỉ là nói những lời sai, làm những việc quấy, chìm ngập. Cho nên đạo hữu sáng hôm nay mới nói rằng, nếu mà không tu thì cái tánh Phật đó, nó bị lớp đi, bị chìm đi, khó mà nói chuyện. Thì đây cũng thế. Cho nên phải có cái duyên, là làm thế nào như cái hạt mít đó, phải gặp đất, phải có nước, phải có sự vun trồng mới thành cây. Thì tánh Phật của chúng ta cũng thế, phải gần những người, người ta tỉnh thức. Những các vị, người, các ngài đã có sự tu hành giác tỉnh thì chúng ta mới tỉnh dần ra mà sống với cái tánh Phật của mình được. Thế cho nên đây Đức Phật A Di Đà dùng cái phương pháp để chúng ta vẫn niệm niệm, nhưng mà chỉ khuyên chúng ta là chuyển cái niệm chúng sanh thành cái niệm Phật. Cũng như cái dòng sông nó đang chảy kia, nếu mà ngừng ngay nó lại ấy, thì sẽ có cái phản ứng, nước ngập tràn sẽ bị cái phản ứng. Cho nên người ta đào kênh chuyển cái dòng, đáng lẽ nó đi về đông, người ta chuyển cho cái dòng nước nó chảy về tây. Đáng nhẽ chúng tâm chúng ta niệm niệm xuôi dòng về đường ma, đường quỷ, địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh, xuôi dòng về cái nghiệp làm trâu, làm bò, làm chó, làm lợn. Thì bây giờ Đức Thích Ca và Đức A Di Đà, các ngài khơi cái dòng cho chúng ta niệm Phật, niệm cảnh giới Phật, niệm Bồ Tát, niệm các đức Thiên Long Bát Bộ. Các ngài ủng hộ cho cái sự tu hành để chúng ta về cảnh giới Phật. Như thế gọi là đưa chúng ta đi tắt về, ra khỏi cái luân hồi sanh tử, để về thẳng cái cõi tịnh độ của Phật A Di Đà. Về đến nơi rồi, chúng ta được nghe pháp của Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Đó. Cho đến cả con chim ở bên ấy, nó cũng dạy là thầy chúng mình, nó cũng giảng dạy kinh sách cho chúng ta. Như thế thì chúng ta chắc chắn sẽ không có thoái lui nữa. Và như lời nguyện của Phật A Di Đà, quyết định mỗi người mà vào cái trường học ở bên Cực Lạc ấy, nhất định ai cũng thành công, đắc quả, thành Phật. Phật chỉ điểm bao nhiêu công đức tuyệt vời như thế, Tây Tổ thỉnh những các bậc nào có trí hãy lưu tâm nghiên cứu cái bộ kinh A Di Đà này kỹ càng đi, rồi tin, rồi hiểu, rồi theo, rồi tu, để hưởng cái công đức này. Phạm tội ngũ nghịch, phạm 10 ác, tức là đủ cả sát, đạo, dâm, vọng. Nếu mà tin, nếu mà nguyện vãng sanh về Cực Lạc, mỗi ngày cứ thiết tha niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mà cho đến chết tâm không điên đảo, thì những vị ấy bởi vì phạm tội nặng, nhưng mà Phật cũng đón về Cực Lạc. Nếu biết sám hối, nếu biết niệm Phật, nếu biết tu hành, thì những vị này được vãng sanh về cái phẩm thấp nhất ở cõi đồng cư. Nhưng mà vị này đã một phen đã lọt được qua cái cửa ải sanh tử là cái cõi ta bà này, mà sang tới cõi tịnh độ thì quyết định vị này cũng được bất thoái. Bất thoái nghĩa là không còn lạc về luân hồi nữa, nghĩa là cái đường thánh từ nay chỉ có tiến bước mà thôi. Nếu không chứng được cái tâm tánh đến cực điển, nếu không có cái đại công chỉ danh, nếu không có cái nguyện của Phật A Di Đà, thì làm gì mà có được cái sự lạ đến như thế. Một đời giáo hóa của Đức Thích Ca chỉ có kinh Hoa Nghiêm là nói đến cái pháp môn một thân này có thể tu thành Phật được. cái thuyết phàm phu mà một đời này có thể lên ngôi bất thoái, có thể thành Phật được, thì thật là một khởi xướng khó suy lượng. Thế mà ngay kinh A Di Đà này có nêu cái hy vọng này. Ở đây tổ nói rằng nếu mà mổ tim với máu ra mà có thể khiến cho thiên hạ tin được cái việc này thì tôi nghĩ cũng nên là tội nghiệp cho tổ như vậy. Tổ thiết tha mong cho chúng ta tin, mà nói đến thế sợ rằng chúng ta vẫn chưa tin. Cho nên tổ nghĩ rằng là nếu có tổ có thể mổ tim với máu ra để cho chúng ta tin được cái pháp môn tịnh độ này, mà chịu tu chịu học để được giải thoát, tổ nói rằng cái việc này tổ sẵn sàng làm. Phần cuối kinh Hoa Nghiêm, Đức Phổ Hiền có nói 10 hạnh nguyện. 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là thế nào nhỉ? Chị em nhớ không? Lễ kính chư Phật. Hai là Như Lai. Ba là Đập tu cúng dường. Bốn là Sám hối nghiệp chướng. Năm là Tùy hỷ công đức. Sáu là Thỉnh truyền pháp luân, tức là thỉnh Đức Phật nói pháp, thỉnh những các vị Bồ Tát Thánh Hiền giảng kinh nói pháp. Bảy là thỉnh Đức Phật, thỉnh các vị Bồ Tát hiện thân cho thế giới chúng sanh để độ chúng sanh. Và tám là thường theo Phật học. Chín là tùy thuận chúng sanh. Mười là đem hết công đức, 10 công đức vừa làm ấy hồi hướng cho tất cả chúng sanh cùng thành Phật đạo. 10 cái nguyện này Đức Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng người nào theo 10 cái nguyện này, phát 10 cái nguyện như thế, thì khi lâm chung bao nhiêu thế lực tiền tài đều buông xả, bao nhiêu tình ái gia đình cha mẹ bạn bè không còn cái nơi trông cậy nữa. Cái lúc bây giờ cô hồn đi ở cái cảnh bơ vơ, thì 10 cái nguyện lực này nếu mà trong đời chúng ta thường tụng, thường đọc và thường tu theo, thì lúc lâm chung cái lúc đại hạn ấy, 10 nguyện này sẽ dẫn đường cho chúng ta vãng sanh về cực lạc thế giới mà được thấy Phật A Di Đà. Như thế thì chính kinh Lăng Nghiêm mà chính Đức Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm đã đạo dẫn cho các vị Bồ Tát cầu vãng sanh về cực lạc. Chúng ta là người nào mà không chịu cầu vãng sanh? Cõi ta bà chúng ta được nghe tên các vị thánh nhân thôi, chớ mà được thấy thì thật là hiếm lắm. Thấy còn chả thấy được, huống chi làm sao mà thân cận. Thời Phật tại thế, thánh nhân tuy nhiều nhưng mà làm gì có khắp ở mọi nơi. Còn ngày nay y theo kinh A Di Đà, chỉ cần chuyên tâm niệm Phật được vãng sanh về cõi tịnh độ, thì chúng ta được sống chung với các thánh, chúng ta được có các ngài làm thầy làm bạn, cùng diệt vô minh, cùng thành diệu giác. Niệm Phật gọi là tịnh nghiệp, gọi là nghiệp vô lậu bất tư nghỉ. Bởi vì có nhiều thiện căn làm nhân, có nhiều phước đức làm duyên, cho nên mới đồng nghiệp với các thánh, vì vậy mới được về ở chung với các ngài, mà y theo tánh Phật của mình để sống cái đường, cái miệng thánh hiền, cái thân thánh hiền, cái tâm thánh hiền. Thế cho nên chúng ta có thị căn, đó là cái nhân. Rồi mỗi khi chúng ta niệm Phật thì có cái nhiều phước đức làm duyên. Bởi vì niệm Phật rồi thì không niệm những cái tham thế gian này nữa. Các vị quyết định cầu vãng sanh rồi thì đối với thế gian này
dù là nhà ba tầng, dù là ô tô nhà lầu, các vị, cái tâm các vị đã buông xả. Thế cho nên không có tham. Vì không có tham cho nên phước đức. Đối với những vị mà đã phát nguyện cầu vãng sanh rồi, thì chung quanh mình đây ai sẽ đối xử với mình hay tôi cảm ơn giờ thì cũng không sao, là bởi vì không bận lòng nữa. Tôi là kẻ đã rời cái cõi thế gian này để về cảnh giới Phật rồi, cho nên ở thế gian ai đối xử với mình thế nào cũng được, không phiền không hận. Cho nên cái tâm nó không sân, cái tâm không sân ấy biết bao nhiêu phước đức. Cho nên các vị có thiện căn, có phước đức, thế là có nhân lại có duyên. Cho nên chính các vị đang đồng nghiệp với thánh nhân, cho nên người niệm Phật mới được vãng sanh để về sinh sống ở cái cảnh giới các bậc thánh hiền. Vậy ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người chúng ta bây giờ là cái cửa ải đi sang cõi đồng cư này, một cái cửa ải rất khó lòng mà ra thoát được. Cái chúng ta nên biết cái nhân duyên đại sự của loài người, bởi vì chúng ta loài người đây cũng là đang sống ở trong cảnh luân hồi, vài ba năm nữa thôi chúng ta lại rời cái xác thịt, bỏ cái thân bằng cơm gạo này trả về cho đất. Và cái tinh thần này nó lại đi, dĩ nhiên theo với ân với oán, nó đi trả nghiệp. Chỉ có người nào niệm Phật thì mới ra khỏi thôi. Cho nên đây tổ gọi là cửa ải đây. Bởi vì cùng ở trong cái cảnh luân hồi chúng ta thì có cõi trời, nhưng mà cõi trời sung sướng quá, cái vui ở cõi trời nó hấp dẫn quá, cho nên cái sự tỉnh thức khó khăn lắm. Trong kinh có kể chuyện ngài Mục Kiền Liên, ngài lên cõi trời. Cái hôm đó ngài Mục Kiền Liên, ngài có một người đệ tử bệnh nặng, ngài đi tìm thuốc. Ngài mới nhớ đến ông Kỳ Bà là một vị thuốc, thầy thuốc giỏi lắm, vừa mới sinh lên cõi trời. Cho nên ngài lên cõi trời để ngài hỏi, tìm ông Kỳ Bà để hỏi thuốc. Mà ông Kỳ Bà chính là đệ tử cũ của ngài. Thế ngài lên tới nơi thì ông Kỳ Bà đang ngồi xe để đi vào cái vườn hoa để đi chơi với các thiên tử ở trên đó. Thì ông Kỳ Bà mải ham vui quá, cái vui ở trong vườn hoa trên cõi trời nó hấp dẫn ông Kỳ Bà. Trông thấy ngài Mục Kiền Liên mà không dừng xe lại, không đi xuống chào thầy cũ của mình, mà chỉ chắp tay khá qua một cái rồi để xe chạy vút đi. Thì ngài Mục Kiền Liên, ngài dùng thần thông, ngài dừng cái xe của ông Kỳ Bà lại, bắt buộc ông Kỳ Bà phải tiếp ngài Mục Kiền Liên. Thì ông Kỳ Bà xin sám hối là bởi vì cõi trời chúng con sung sướng quá, cái vui nó mê say, nó quyến rũ như là cái thác nước nó lôi cuốn đi, chúng con không có sức mà đứng lại. Thì đấy, ngài là một thánh tăng, ngài đứng đây mà chỉ có mình con chào ngài thôi, chứ còn ngài thấy bao nhiêu người kia họ vội vàng đi chơi, họ làm sao mà có sức đứng tại mà chào một thánh tăng đâu. Cái câu chuyện này ghi ở trong kinh để cho chúng ta thấy rằng cõi trời cái vui nó như cái thác nó cuốn con người đi không tỉnh được ra nữa, cho đến nỗi thầy trò gặp nhau mà không có sức đứng lại để mà chào thầy nữa. Thế thì cái cõi trời không thể là cái nơi hy vọng mà giải thoát được. Cho nên những các chư Phật thánh nhân tu hành đắc đạo số đông là ở cõi người cả. cái cõi trời gần như hiếm. Cho nên cõi trời không phải là cái cửa để cho chúng ta đi ra được. Địa ngục thì khổ quá, ma quỷ cũng khổ quá, mà loài bằng xanh là trâu bò chó ngựa, mắt chúng ta nhìn thấy kia, làm sao tỉnh được ra. Cho nên sáu nẻo luân hồi chỉ có loài người là có cái cửa đi ra thôi. Cho nên đây tổ nói rằng cái loài người chúng ta đó là cái cửa ải. Cái nhân duyên đại sự này chỉ có ở cõi người mới ra khỏi được luân hồi thôi. Cái đại sự đây là cái sự giác tỉnh để đừng có đọa lạc nữa mà lên đất thánh, thoát luân hồi. Cho nên loài người chúng ta gọi là cái cửa ải. Được mấy người ra khỏi cái cửa ải này, hay là cũng chỉ chung quy ở bụng mẹ đi ra, mai đây lại trở về bụng mẹ, mà vào thai con người là những bậc đại phước đức. Cái số đông ấy, thì vào thai con chó con trâu, đi làm ma làm quỷ. Cho nên tổ nói rằng chúng ta phải biết cái nhân duyên đại sự loài người của chúng ta là cái cửa ải này để rời cái cõi ta bà, rời cái luân hồi sanh tử mà về với các bậc thánh, đồng cư là chung ở với các bậc thánh. Mà cái cửa ải này là một cửa ải khó lòng mà ra thoát. Chúng ta là ở cõi người, trong tất cả khắp các nẻo luân hồi chỉ có cõi người là hy vọng ra khỏi luân hồi. Mà bây giờ chúng ta hãy nhìn chung quanh chúng ta, mấy người có đếm hộ tôi xem được mấy vị đã ra khỏi luân hồi. Mà nhìn ngay thân chúng ta là những người mà tổ nói là có nhân vô thượng, có duyên vô thượng đây. Chúng ta đã dám hòa quyết bảo đảm hết cái đời sống này, trả cái thân cơm gạo này về đất, chúng ta ra khỏi luân hồi. Trong đây có vị nào dám bảo đảm cam đoan được việc này không? Cho nên cái cửa ải này tổ nói rằng khó khăn mà ra được lắm. Vậy khó khăn ra được thì chúng ta đành cam chịu hay sao? Chúng ta phải hiểu cái sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà, cái công đức của danh hiệu Phật A Di Đà là cái việc không thể nghĩ bàn. Mà chúng ta lại cần phải biết rằng cái tâm tánh của chúng ta bây giờ đây, cái tánh Phật của chúng ta đó, nó cũng không thể nghĩ bàn. Cái tánh Phật của chúng ta hiện tại, quý vị hãy nghĩ đến cái buồng phổi của các vị nó đang làm việc, cái ruột gan tim của chúng ta nó đang làm việc. Quý vị có thấy một khoa học nào đã chế tạo được một con người như chúng ta không?
Không ạ.
Thì biết rằng chính cái thân chúng ta nó có một cái tài, một cái năng lực, cái tánh Phật của chúng ta nó ở trong đường mê đây, mà nó đã có một cái thân cho chúng ta có đủ tiện lợi, đã có phổi, có tim, có gan, có ruột, có bộ óc, có thần kinh. Thế thì như thế cái tánh Phật của chúng ta nó có một cái năng lực không thể nghĩ bàn, chỉ tại chúng ta mê mà quên đi thôi. Bây giờ trở về tu tập vâng lời Phật thì chính cái tánh của chúng ta, cái tánh Phật của chúng ta nó có cái năng lực không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta hiểu rõ được cái sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà, chúng ta tin được cái công đức của danh hiệu Phật A Di Đà, và chúng ta lại biết được chính cái tâm tánh của chúng ta, cái tánh Phật của chúng ta đó không thể nghĩ bàn, thì khi ấy chúng ta mới chịu phát cái nguyện quyết định buông hết sự đời mà cầu vãng sanh. Thâm tín và phát nguyện như thế đó là chúng ta gọi là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Đề là giác tỉnh, vô thượng là không gì hơn. Phát tâm là cầu được cái trí tuệ không gì hơn ấy, tức là cầu được thành Phật. Tín và nguyện là kim chỉ nam đưa chúng ta về cõi tịnh độ. Tin có cõi cực lạc, tin có Phật A Di Đà, tin chúng ta có tánh Phật, chúng ta có thể về ở cõi Phật được. Tin như thế rồi phát nguyện cầu vãng sanh tịnh độ. Có tín, có nguyện kiên cố thì lúc cái lúc lâm chung, các vị chỉ cần niệm Phật 10 tiếng hay là chỉ cần một niệm cái lúc cuối cùng ấy thôi thì quyết định các vị cũng vãng sanh. Bởi vì một niệm cái lúc cuối cùng ấy thì cái niệm cuối cùng ấy là cái cầu để cái tinh thần chúng ta rời cõi ta bà về cõi cực lạc. Nếu chúng ta không có lòng tin, nếu chúng ta không chịu phát nguyện mà chúng ta chỉ niệm Phật để cho đè nén cái vọng tưởng thôi thì không ăn thua. Phải có lòng tin Phật mà phải có tin có cõi cực lạc. Và chúng ta thứ nhất là phải có cái nguyện cầu vãng sanh. Chứ còn nếu không ấy thì chúng ta chỉ niệm suông thôi thì cái việc vãng sanh không được. Chúng ta chỉ có phước đức, thì mà đã chỉ có phước đức thì ở cái cõi thế gian này, ở trong vòng cái vòng luân hồi này thì có phước đức, bất quá chỉ lên cõi trời mà thôi, hay là ở cõi người để hưởng vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý ở cõi người là cái nguy lắm, vì có làm ông vua mới sát sanh nhiều, vì có giàu có mới có nhiều sát sanh thì tội nó lại càng nặng, kiếp sau nó cái đọa lạc nó lại càng nhanh. Cho nên ở đây tổ thuyết tha khuyên chúng ta tin Phật A Di Đà, tin cõi cực lạc, nguyện cầu về cõi cực lạc, biết rằng cõi cực lạc là một cái trường học. Đức Phật A Di Đà là ông hiệu trưởng, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí và vô lượng Bồ Tát nữa làm giáo sư, và chúng ta là những học trò về đấy để học, để tu mà tiến lên các phẩm vị giải thoát. Một phen mà đã được vào trường học ở bên cực lạc rồi thì coi như là Đức Thích Ca đã nói, Đức A Di Đà đã nguyện những người này vĩnh viễn không còn ở trong luân hồi nữa. Từ nay cái bước đường thánh thiện chỉ có đi lên thôi, không có đi xuống nữa.